Thân ái kính chào quý thần tín hữu. Một lần nữa, chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên thì giờ và đặc biệt là những lời cầu thay của quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Đề tài của chúng ta hôm nay là qua cơn mê, dựa trên ý tưởng tích cực của câu nói sau cơn mưa trời lại sáng. Thưa quý vị và các bạn, nếu ta đổi chữ sáng thành chữ nắng thì câu nói sau cơn mưa trời lại nắng có làm tan cái ý nghĩa tích cực chứa đựng niềm hy vọng hay không? Chắc không được, vì sau cơn mưa có thể là bầu trời không còn tối tăm, chỉ mới sáng ra, chưa có nắng. Ngược lại, nếu ta đổi thành tối thì thế nào? Sau cơn mưa trời lại tối. Ôi chào, nghe như thế thì tội quá phải không ạ? Sau cơn mưa trời lại tối mang ý nghĩa họa vô đơn chí, sóng gió triền miên. When it rains, it pours. Vuốt mà không kịp. Còn nếu đổi cả câu sau cơn mưa trời lại sáng thành câu sau cơn mưa có cầu vồng thì sao? Chắc không được. Nghe thì có vẻ lạc quan nhưng chẳng còn chút thi vị chất thơ nào cả. Thưa quý vị và các bạn, nói dông dài như thế chỉ nhằm mục đích nhập đề lung khởi vào đề tài qua cơn mê bằng ý niệm sau cơn mưa. Chắc còn quá sớm để chúng ta quên cảnh cách ly và sự chết quanh chúng ta trong nạn đại dịch. Nhiều đám mây hoạn nạn đen sầm vẫn chưa kéo đi trên quê hương của chúng ta và nhiều nơi trên thế giới. Hình ảnh của khẩu trang vẫn còn gợi lên trong tâm trí chúng ta hình ảnh của các nhân viên y tế trong các phòng gây mê. Rồi sau cơn mê có gì sẽ xảy đến? Mê có nhiều nghĩa, nhưng nếu xét theo cái nghĩa hạn hẹp của việc gây mê thì tôi nhớ ngay đến lời chia sẻ của một người bạn. Trước khi bị gây mê để chịu giải phẫu thông tim mạch thì anh đã khéo léo trối trăng và trấn an cho vợ và cả cho mình rằng: em hãy yên tâm, sau cơn mê này anh thức dậy sẽ thấy em. Khi thấy em thì anh biết anh vẫn còn nợ em để sống tiếp. Còn nếu không thấy em thì thấy Chúa vậy. Thấy Chúa thì vui mừng được gặp Chúa và chờ một ngày được thấy em. Thưa quý vị, đó là gây mê. Nhưng nếu xét theo ý nghĩa của chữ mê theo nghĩa của nhạc sĩ Nhật Ngân và Trần Trịnh viết trong ca khúc Qua Cơn Mê thì ý nghĩa của chữ mê ở đây là những dông, những bão, những mưa, những gió, những thử thách trong cuộc sống của chúng ta. Nhạc phẩm Qua Cơn Mê được hai nhạc sĩ Nhật Ngân và Trần Trịnh viết năm 1971, khi hòa đàm Paris đang xảy ra. Cũng như nhiều sáng tác của nhạc sĩ ngày đó, viết về những ước mơ của một ngày hòa bình đang đến gần. Ca khúc Qua Cơn Mê là mơ ước, là khát vọng của mọi người về một ngày mai đất nước yên bình, tươi đẹp, không còn chiến tranh, nên đã được sự đồng cảm đón nhận nồng nhiệt. Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bền bồng, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình rong chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thuở lên đên. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Cơn mê là ngày tháng đau thương hiện tại, những chinh chiến điêu tàn đổ nát, chỉ là cơn mê, chỉ là chuỗi ngày tăm tối trong niềm khao khát vô bờ hướng đến một ngày mai đất nước thanh bình trở lại. Tôi sẽ lại về bên em khi xa rời đời bền bồng sương gió nay đây mai đó. Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng. Tại sao lại là sông cạn? Có phải là trong cơn mê điêu tàn khủng khiếp, núi kia cũng mòn và sông kia cũng cạn? Cơn mê như cơn hạn hán làm khô héo cây cối và cạn sạch sông ngòi. Qua cơn mê, tay em dài vuông cuộc tình thật đầy. Tay em không còn là vòng tay chờ đợi nữa, mà dài thêm nghĩa yêu thương để vuông đắp cho cuộc tình từ lâu đã quạnh hiu bởi tháng ngày dài xa cách. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi, khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hái đem cho mọi người. Đây là ước mơ đẹp quá chừng. Thưa quý vị và các bạn, đây là thông điệp đầy tính cách nhân văn, mang giá trị thiêng liêng của đời sống tinh thần, đã gửi lại trong ca khúc Qua Cơn Mê. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy được bao nhiêu ơn lành của Chúa và cảm tạ Ngài. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy có những khuyết điểm, có những thất bại trong đời sống. Nhiều lúc những cảm giác thất bại của quá khứ đã đè nặng trên chúng ta. Và trong thời gian qua, có những ước mơ không thành, có những mục tiêu chúng ta không đạt đến, cũng có những lời hứa chưa thực hiện, những quyết định chưa đi đến đâu cả. Có nhiều lúc chúng ta tự trách mình vì đã tách mình ra khỏi Chúa, đã làm theo ý riêng, làm những điều xấu xa tội lỗi. Những cảm giác thất bại như đang đè nặng trên chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy bất lực và tuyệt vọng trước sức mạnh của quá khứ. Phải chăng đó là những cơn mê, mê muội? Trong cơn mê hoạn nạn, ai cũng cố đi tìm một lối thoát. Có người thì nương cậy vào tiền của, địa vị để mong được thoát khỏi. Nhưng cũng có người cũng có bi quan đến nỗi phải đi tìm cái chết. Và cũng không thiếu người sống với tinh thần nhắm mắt đưa chân mặc kệ ngày nào hay ngày ấy. Nhưng thưa quý vị và các bạn, con cái Chúa không thể sống theo lối phó mặc hoặc bi quan như thế, nhưng phải phó thác đời sống mình cho Chúa và sống lạc quan tin rằng Chúa là đấng thành tín sẽ giải cứu và hướng dẫn ra khỏi mọi hoạn nạn thử thách. Qua cơn mê của đại dịch, Chúa cho chúng ta cơ hội học được những bài học quý báu của câu mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa là thế nào. Chúa cho chúng ta thấy được hình ảnh cụ thể và nghĩa bóng của hai chữ cách ly và hai chữ cách lòng. Bàn về hai chữ cách ly, nếu cho rằng tận cùng của cách ly là vĩnh biệt qua hình ảnh của 6 tấm ván và 3 tấc đất, thì đâu còn hy vọng gì. Như thế, chết là hết rồi. Nhưng nếu không hết thì sao? Nếu chết là chưa hết thì sẽ ở đâu? Qua cơn mê đại dịch, chúng ta hiểu được cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của chữ ở. Từ ở xa lẫn ở gần, từ ở trên đến ở dưới, từ ở trong lẫn ở ngoài, từ ở với lẫn ở bên, từ ở cùng lẫn ở trong. Ở đâu cũng được, nếu chỗ ở đó có Chúa thì đấy là thiên đàng. Thưa quý vị và các bạn, đó là ý nghĩa của hai chữ cách ly chúng ta đã nhìn thấy trong cơn mê đại dịch. Còn cách lòng thì sao? Tôi tin rằng nếu quý thân hữu là những người yêu văn hóa, văn chương, văn nghệ, mà nghe đến hai chữ cách lòng thì chắc đã liên tưởng ngay đến nhạc phẩm Không Bao Giờ Ngăn Cách của nhạc sĩ Trần Tiền Thanh. Chúng mình cách xa mà vẫn gần nhau, sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Riêng với quý tín hữu thì chắc đã quen thuộc với câu tâm tình mà sứ đồ Phaolô đã viết cho các tín hữu tại hội thánh Thessalonica trong thời gian bị cách ly, là về phần chúng tôi đã xa cách anh chị em ít lâu nay. Thân tuy cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nại biết bao tìm phương cách để thỏa lòng ao ước mong được thấy mặt anh chị em. Trong đời sống tình cảm thì khi đã đem lòng thương mến nhau thì đâu ai muốn xa mặt để dẫn đến sự cách lòng, phải không ạ? Nhưng trong thực tế có thể vì hoàn cảnh đưa đẩy, và cũng có thể là lý do chọn lựa của kẻ muốn cách lòng thì đã dùng cái việc chọn lựa xa mặt để cách ly. Vì thế thưa quý vị và các bạn, cách lòng không đo bằng dặm đường hay khoảng thời gian di chuyển giữa hai thành phố, hai con đường, nhưng là giữa hai tấm lòng. Một khi đã muốn cách lòng thì chỉ cần cái hành lang, cái cánh cửa hay chỉ cần cái gối ở giữa giường cũng đủ làm cách ly. Ngày xưa ai nấy đều cổ võ cho việc đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Nhưng nay thì thật là nhiễu nhường, đoàn kết thì chết, cách ly thì sống. Qua cơn mê, trong cơn mê đại dịch, Covid đã giam lỏng hàng triệu người trong ngục tù bao la. Trong thời gian dài đằng đẵng đó, ai nấy đều hiểu rõ thế nào là cách ly tạm thời và cách ly nghiêm trọng. Còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Cho nên khi xa cách, ta mới thấy những lúc được gần nhau thật phước hạnh biết bao. Dù đã có lần chủ trương thà xa nhau để mỏi chân còn hơn là gần nhau bị mỏi miệng. Thưa quý vị và các bạn, cơn mê, cách ly chính là cơ hội mà Chúa đã đưa mỗi chúng ta vào, cơ hội được trải nghiệm sa mạc cuộc đời một cách riêng tư để được gần Chúa và gần nhau hơn trong sự tương giao và cầu thai. Tạ ơn Chúa chúng ta có lời của Ngài để sống trong một hoàn cảnh đặc biệt là trong thời gian cách ly của cơn mê đại dịch. Thật vậy, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ai phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Chúa? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Chúng ta có thể kể thêm cả đại dịch cũng không thể cách ly chúng ta với Chúa và với nhau. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Vì tôi chắc rằng bất cứ sự chết, sự sống hay các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hồi đến, quyền pháp, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, trong cơn mê, tôi không tìm thấy hy vọng qua câu hát mang ơn trên cho cuộc đời ta, vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ. Trong cơn đau, một vừng nhang khói kéo ta về, về cõi hư vô. Cõi hư vô là nơi không có Chúa. Và cơn đau trong vừng nhang khói chính là cơn mê hay là cơn ác mộng kinh hoàng, hãi hùng khi đối diện với sự chết. Nhưng nếu đặt niềm tin nơi Chúa thì hãy đặt hy vọng vào lời hứa của Chúa là đấng ban sự sống đời đời cho linh hồn chúng ta. Sau cơn mê của nhiều người đã được Chúa gọi về cho an nghỉ. Còn đối với tôi, quý vị và các bạn, là những người còn được Chúa gia hạn đây, Vâng, chúng ta là những người còn được Chúa gia hạ để sống, thì hãy chẳng những nên vui lòng mà còn phải dốc lòng hết lòng để hoàn tất những công tác mà Chúa ủy thác, để rồi sau cơn mê lần cuối sẽ được an tâm mà gặp Chúa vậy. Sau những cơn mưa, cơn giông, cơn bão và đặc biệt là cơn mê, lãnh tụ Môi-se đã viết xuống những lời này, là những lời có tác động mạnh mẽ cho chúng ta là những người đang trải qua những cơn mưa, cơn giông, cơn bão và đặc biệt là những cơn mê của riêng mình. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chi Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ giải cứu tôi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Tôi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Đã có hàng ngàn người sa ngã bên tôi và muôn người sa ngã bên hữu tôi, song tai họa chẳng đến gần tôi. Thưa quý vị và các bạn, sau cơn đại nạn, đại dịch, nhiều người thân yêu trong gia đình, bạn hữu thân thiết của chúng ta đã được an nghỉ. Nhưng phần chúng ta chỉ mới vừa thoát qua cơn mê, trong lúc trên quê hương và nhiều nơi trên thế giới vẫn còn đang sống trong bóng tối của giấc mơ kinh hoàng. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin. Cầu xin Chúa nhủ lòng thương xót cho tất cả được thoát qua cơn mê. Riêng với chúng ta là những người vừa được thoát khỏi cơn mê thì hãy điều chỉnh lối sống, lối làm việc và hãy ý thức về giá trị của thời gian và sự gia hạn của Chúa cho mỗi chúng ta theo ân điển rộng lượng của Ngài. Qua cơn mê đại dịch, tôi hiểu rõ hơn câu nói tưởng chết mà còn sống, tưởng mất mà tìm lại được. Sau cơn mưa trời lại sáng, còn qua cơn mê thì chúng ta làm gì đây? Hết cơn bị cực tới hồi thái lai, được thơ thái nhẹ nhàng trở lại, quý vị và các bạn sẽ sống như thế nào? Lời Chúa dạy, hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Lời đó có nghĩa là hãy hết trí, hết sức, hết lòng, hết linh hồn mà làm những công việc trước mắt như chưa từng bao giờ được làm như thế, để đạt được kết quả tốt đẹp với hiệu năng tối đa. Và cũng hãy thận trọng, tận lực, tận trí, tận tâm, tận tụy hoàn tất phần công tác còn lại, như chỉ còn được làm một lần cuối trước khi tận mạng.